đồng không bông quạnh là cái đồng rừng rúng mình, thì phải xuống, mà xuống bắt đầu đi tìm cái đạo. Và cuối cùng ngày thủ giáo thì một vị thiền sư rất là nổi tiếng, đó là ngài Hòa Thượng Tam Phương. Năm 1900 sư có dịp gặp ngài Hòa Thượng Tam Phương được hai lần, 1985 có một lần, 1985 đã qua bên Mỹ. Và khi mà cái chuyến đầu đó ngài đi qua là ngài đi qua với ngài Usotika, ngài chắc là Usotika đi theo. Rồi chuyến thứ hai đó sư gặp một ngày đi với khác là Usotika không qua nữa, thì ngài đi theo với ngài Tăng Tu Lu, ngài tu với ngài Tăng Tu Lu. Và đây là những cái vị mà sống về hành đầu đà, các vị mà theo mà từ sống với ngài Tăng Tu Lu á là không có ngủ nặng, có ngồi không, rồi ăn ngày đúng một bữa, họ không có ăn giống như là không định tâm, các vị nó dùng ăn trong bát, không có dùng dĩa chén như mình. Rồi tam y, sử dụng tam y, không có hai ba bộ, không có hai bộ y, bởi vì sư chỉ một bộ y thôi. Rồi ăn bát đó là nhất bát mà nhất tọa nữa, nghĩa là bát đó bộ ăn nó để trong bát, rồi chỉ có cái bát đó thôi, rồi bước á để uống một ly, còn không có ăn cái gì. Mà ví dụ chẳng hạn đang khi đang ăn trong bát mà có người nào đem bánh, đem cơm, đem bún, đem cháo cái gì tới trong tô, vậy là không có được ăn. Mà một khi mà đã đi bát về rồi đó là hãy quyết định là những cái món gì, ví dụ chẳng hạn như cái bát để các bạn ăn đồ ăn ở trong đó, nếu mình muốn ăn cái món gì á thì mình ăn, mà mình không muốn ăn cái gì mình lấy ra. Và một khi đã lấy ra được quyết định ăn rồi á là không có được lấy thêm được gì nữa, là gọi là nhất bát, rồi ngồi đó thôi. Thế mà ví dụ như đang ngồi ăn nhưng mà cửa đóng âm á là bữa tạc á, bữa tạc thôi, chứ còn đứng dậy mình đóng cửa là coi như bữa đó, bữa cơm là coi như chấm dứt. Các ngài tu đó họ khắc kỹ dữ. Sư cũng có đi theo xuất gia với các ngài được 10 bữa, nhưng mà các ngài đang ngủ mà ta nằm ngồi cái chuyện nổi. Sư với anh sư đại đó thôi hỏi họ cho lên cái chùa đó, trời nó lạnh muốn tết rồi, đóng cái đại vậy nè, hai sư vô nó nằm mà mặc cái y đâu có lót có lấy gì đâu, mà cái bên trời cái miếng nó lạnh là ơi lạnh, hai cái miệng bắp có đủ, hai ông dịch qua dịch lại, ông ấy bị sư ông lát sáng sớm vậy ông nó tạo nó con sư làm sao mà sư ông còn mềm ngủ mà sư muốn muốn tôi nghĩ sao mà sư lấy gì của tôi, sư không thương tôi sao mà sư leo lôi cái mệnh của tôi, ông nói vậy. Sư nói trời đất ơi, sư có thương tôi cho tôi có cái mệnh mà sư đoạn đi lại đi qua dừng lại rồi ngày sáng sớm thì đi biết tên sáng sớm tôi ngủ dậy tôi thấy tức lúc mà mình ra cái lời mà làm tức lắm, hai cái mềm nó ôm cả hai con ấm thật với cái bụng tôi nghe tôi nghe mà ăn bát à, ăn bát rồi ngủ nằm như vậy đó, mà lúc mình ngủ đó, mà còn sao mình biết cái ngủ tới đâu à, chỉ có một sự mập là không biết ngủ thôi, còn các sự khác thì thấy tập thiền người nào tốt cái tên á, con sự mập là rồi ông hay ngồi chung chung với các sự mới tu, bởi vì các sự mới tu á 3 giờ sáng dậy ngồi đặt quên đặt xuống, ông cũng ngồi sáng ông cũng đặt nữa, ông đặt cũng dữ lắm rồi. Mà 10 ngày đi theo với các ngài đó, sư nói thiệt sư cũng chẳng học được cái gì đó, vì nửa cái chuyện mà ăn với ngủ nó không hết thì giờ của mình rồi, nó ăn có ngon gì đâu, ăn nó khổ muốn chết rồi. Tại vì sao cái, khi mình đem cái bát xuống với nhà bàn họ cho mình á, họ đổ uống nó đủ túi tròn, mặt trên là cà rem mà mặt dưới là mắm, thì nước mắm đó nó mắm như miếng, họ ăn sao là hết như vậy nè, họ đổ cơm rồi họ đổ mắm họ đổ, thì tới đó mấy bà Mỹ đứng là cà rem mắm họ cà đổ, thành ra cứ bị bát cái trên cái họ cà rem dưới mắm không. Để ăn cùng với mình đâu có cái mặt của trời đó, nó lạnh nhưng mà nó cũng đổ mồ hôi vậy, bị trong nhà họ mở hết trời đó, nó khi mà đổ mồ hôi thì nó thúi, nó có bộ sao thay trời đó hôi ăn nó khó chịu, ngủ nó khó chịu, mà áo cùng thiệt là đúng là 10 ngày trong nữa là 1, 2, 3 ngày xả đi cái đàn cua hay sư đó, ông sư tài chạy có bờ luôn, ôi trời nó sướng quá. Thật ra nếu mà quý vị qua đây họ hành hạ quý vị thì quý vị nhớ cũng thật cũng một phần của đời tu của mình đấy. Thôi bây giờ tôi để trở lại cái câu chuyện của ngài Usotika. Ngài nói khi mà ngài tu đó hành đầu đà, ngài ăn một ngày có một bữa à, rồi cái chỗ mà ngài tu nó cũng không có nhà có cửa, chỉ có cây và dĩa ăn có cây ngồi, y một y là ba lớp, y ngoài y nội rồi y tăng già lê, chỉ có cây đang ngồi, không biết có cái ghế không nhỉ, chỉ có cái ghế thì phải ngồi ghế rồi ngồi đó tu ngủ. Rồi bác là đi xa thì xa, y ngài nói trong đó đi chắc 4-5 cây số, rồi bác ở đây về có gì là ăn đó, ăn theo kiểu vậy đó. Nhưng mà khi mà đã quyết định là cái ăn ăn ủ thứ ăn để mà sống thôi à. Ăn xong rồi là người nói không có cái đặc gì luôn hết, đem cho chó cho mẹ cho chim cho sắt hết, không có cái gì hết trơn. Rồi này nói sau đó đó một tu được 5 năm rưỡi gì đó, sống cái chỗ rất là thoải mái hơn, mà kêu bằng tiện nghi quá tiện nghi, mà cái cốc lá, để ngang thì những cái lưỡi, mà kêu bằng tiện nghi á, nó tà tiện nghi quá, cái nền nó làm bằng tre rồi, thêm cái cỏ, đất rồi lại làm bằng cỏ mà, lại từ gạch lá mà nó trời ơi thôi tiện nghi quá, xuống. Thì bây giờ quý vị nghe như vậy thì quý vị thấy mình sống ở đây mình là quá nhất rồi, cái gì nữa không, trời ơi trời gì nữa. Lại cứ sống vào nơi vắng vẻ, thích sống chỗ thanh tịnh vắng vẻ, nào cũng muốn sống trong chúng, trong hội chúng này đó. Và ngài thường tuyên bố, ngài nói tôi không phải là một cái vị sư mà ngài buổi tánh ông dịch cho sư là sư tục tế, thế là làm sư tục tế bị cái đăng bên này đó, người ta phải theo cái truyền thống. Ví dụ chẳng hạn như sư thì phải đi học, là học thì nó cái lớn, thì cái lớn là học đậu bằng ra, để ra để làm trụ trì rồi vậy, để ra có chùa có thiền rồi có phật tử rồi phải làm thật sự rồi vậy. Là nó tuân theo vậy, nó tuân theo cái mẫu đó, tu học cái gì thì tức tu học thôi, để tâm tính đến điện là mà học là phải cần á, học phải cần là làm sao mà có được cuốn sách mà không được học qua đó là phải cần không, rồi ngày đấy ngài làm cái gì mà ngài thấy là suy tư đúng là ngài làm thôi. Rồi ngài nói ngài không muốn chiều ai hết trơn, ngài nói ngài làm theo cái tâm ý của ngài thôi. Ngài nói tôi ở ngoài có thể là tôi theo cho ra một bàn một chút là được hết, nhưng mà trong nội tâm của tôi là rất là gần duy nhất, tôi không có theo ai hết, tôi chỉ theo cái tâm, cái quyết định, cái tâm của tôi mà thôi. Và ngài nói trong cái trang số 2, số 3 ngài nói về vấn đề tự do của ngài, để tôi đọc cho thôi, tôi đi nghe. Tôi rất muốn tự do, và tôi cái điều này phải được hiểu ngay từ lúc đầu, chứ không phải là tôi lấy bây giờ. Và tôi sẽ không bao giờ bán cái tự do của tôi dù cho bất cứ giá nào. Tôi rất muốn tự do, và tôi phải nhớ là cái tự do tôi phải giữ, và tôi không bao giờ bán với bất cứ giá nào. Sống một nơi mà quá lâu làm tôi có cảm tưởng như là bị tù ở tù, và muốn sống ở nơi ở nào lâu hết trơn. Tôi là con một con sư tử, và theo cái truyền thống của người Miến Điện, sư tử nó phải ở trong rừng, và tôi muốn ở trong rừng tự do. Tao thương mày quá, và tôi không bao giờ chấp nhận cho ai mà giới hạn cái sự tự do của tôi, và ột tối và trói buộc tôi hết. Ngay cả cái sự dính mắt của người khác cũng làm mất tự do tôi nữa, cho đó tôi không bao giờ mà để cho tâm tôi dính mắt cái người khác, bởi vì nói cái sự dính mắt nó rất là nguy hiểm, nó có thể làm mất cái tự do của ngài. Và tôi yêu cái sự tự do của tôi đến nỗi là tôi không muốn trao đổi với cái gì hết, đổi cái gì tôi cũng muốn hết, và tôi muốn cái tự do được sống và tự do khi tôi nữa. Nói nhiều về cái sự tự do nữa. Rồi ngày đấy tôi thấy có rất nhiều cái hình thức và nhiều cái giai đoạn trong cái sự tự do của mình. Tôi phải đi theo cái nội tâm của tôi, theo cái bản chất của tôi, và cái đó tôi phải trả cái mọi giá. Tôi có thể làm cho bạn bè của tôi nó buồn đã, nó thất vọng, nhưng mà nhiều người họ kỳ vọng, họ trông mong cái nghiệp của tôi. Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là tôi không có đáp ứng được cái sự trông mong, sự kỳ vọng của họ đâu. Và tôi đang trên con đường tới cái sự mà giải thoát của tôi, và tôi không muốn là đi theo một cái hình thái bên ngoài, bị rất bó buộc vì một hình thái bên ngoài hết trơn. Còn conformity là làm, người ta bên ngoài ta làm cái nào mình làm theo, nó không muốn làm gì, nó sẽ làm khác người khác. Bởi vì tôi muốn cái sự tự do trong nội tâm của tôi. Và để chấm dứt cái phần mà nói chuyện về ngài, tôi xin đọc một cái câu kết trong cái phần gọi là tôi thuộc về cuộc đời. Tôi cảm thấy tôi càng ngày trở thành không có hoàn toàn, càng ngày tôi càng cảm thấy mình không có hoàn toàn. Vì vậy tôi rất sợ những người nào mà có đầu óc sắp bớt. Tôi muốn để người ta hiểu tôi yên. Họ nói rằng nhà sư không được dính mắt vào bất cứ cái gì và bất cứ ai. Tôi sẽ cũng gặp với bạn, tôi không làm được điều đó. Tôi không phải chỉ là một nhà sư, tôi còn là một con người nữa. Nói quý vị đừng có dò tôi như một nhà sư, và quý vị hiểu rằng dưới cái độ áo này còn một con người nữa. Và phải nhớ rằng tôi không muốn trở thành một cái nhân vật nào cả. Đó là ngày đấy. Ngài không muốn trở thành một cái nhân vật nào cả, và ngài cũng muốn người ta đừng có mong đợi gì ở ngài nữa. Tôi chỉ làm thế nào, làm hết sức, cố gắng như thế nào để hiểu những gì xảy ra trong cuộc đời của tôi. Bởi vì ngài nói cuộc đời của tôi trong ngài có cái nhiều thay đổi, cái nhiều cái thăng, cái trầm, có những cái uốn khúc mà cho tới bây giờ là chưa có hiểu được. bây giờ tôi phải làm cái cách làm thế nào để tôi hiểu cái cuộc đời của tôi, tôi hiểu được cái tâm của tôi, và tôi hiểu cái gì nữa là tôi hiểu cái con tim của tôi nữa. Tôi phải làm cái cách để tôi hiểu được cái cuộc đời của tôi, hiểu tâm tôi và hiểu con tim của tôi. Tôi không muốn tên tuổi và tôi cũng không muốn danh vọng. Tôi không muốn tên tuổi, tôi muốn danh vọng. Thầy nói có một chỗ khác là viết, thầy nói những cái năm đầu tiên mà khi mà tôi mới đọc sách đọc vở và bắt đầu hiểu được cuộc đời đó, tôi mang cái hoài bão đi giúp người khác. Thầy nói có nhiều người ở trong thế gian này họ quá lẫn lộn, họ quá kêu bằng là mất cái hướng đi của cuộc đời, họ không hiểu cuộc đời là phải làm như thế nào. Và ngài muốn giang tay ra để mà giúp những người đó, nhưng mà rồi ngài nói càng thích bao nhiêu mình càng thấy mình thất vọng bao nhiêu, và cái người đó khi mình giúp họ cũng hiểu mình tới được cái là quán trách mình nữa. Cho đó mà ngài tuyên bố một câu, ngài nói tôi phải tuyên bố rằng tôi là ai mà tôi dám mang cả thế giới này lên ra, tôi là ai hết, thành ra tôi không là ai hết và tôi sẽ không bao giờ mang cái thế giới trên vai. Tôi không muốn tên tuổi, tôi muốn không muốn danh vọng, và khi tôi chết ngoài chỉ xong không còn cái gì lại còn phải cả. Nói vì bây giờ sau này tôi có chết chăng nữa thì thôi thì cũng là xong thôi, còn chăng nữa đánh cao tàn thì cũng dùng xuống biển thôi, không còn gì lại để mà lưu lại trên thế gian nữa. Thành tôi không muốn tranh mà không muốn gì đó. Và ngài là cái người mà không phải là lần đầu tiên mà ngài sẽ chết. Ngài nói tôi đã kinh nghiệm cái sự chết rất là nhiều lần. Có một lần ngài kể là ngài nói ngài học cái vị thầy xong là ngài bỏ, ngài đi trên núi, ngài không có ở đồng thầy, ngài đi lên trên núi rồi ngài ở trên đó bị sốt rét cả nước mà làm gì à, nó bật ngài đó ngài là chết rồi. Ở cái chỗ đó ngài ở nó hoang hư quá đi, xung quanh có một ba hai vị sư ở, rồi ngài kêu các vị đó là nghĩ chắc là ngài chết rồi, nhưng mà rất may là các vị sư nó tới thì dẫn ngài xuống nhà thương. Thì quý vị biết bệnh viện nhà thương mà ở tại nước biển thì nó đâu có tối tăm, rồi cái chỗ ngài ở là nhà quê nữa, đem tới để mấy người thấy dắt ngài vô để nằm y tá cho nằm. Mà phải nói mình thì sốt, nó lên nó dịch từng cơn, nghĩa là nó chết, nghĩa là mình thấy đau khổ quá. Mà ngủ nằm ngoài y tá thấy y tá tới mà nó tồn tâm này nó khổ mất, không hỏi tại sao mà họ không tới, họ chích cho mình một mũi để nó giữ lại mà họ để mình đau khổ như thế này. Mà thấy ngày ngồi mà ngày nằm ngày bị từng cái cơn sốt rét nó lại là hành hạ, mình nói nó đau khổ cho tới một lát là ngày thấy tỉu, bây giờ bỏ chết thôi. Bây giờ là quanh không có ai lại giúp mình được nữa rồi, đó là cái bằng là helpless là vô, không có còn hy vọng gì nữa, thôi chết. Thì ngài nói khi mà trong tâm ngài nó nảy ra cái ý niệm này thôi chết rồi, là tự nhiên là thấy khỏe, giống như bỏ xuống một cái nặng vậy đó. Rồi nói mình chấp nhận rồi, mình chấp nhận chết. Rồi ngài nói nữa, ngài nói bây giờ mình phải nằm đây và mình coi thử cái chết nó thấy như thế nào. Rồi nói lúc bây giờ không những mà nó bỏ được xuống gánh nặng mà khỏe, mà không cần chờ đợi, không cần ai lại cứu giúp nữa, chấp nhận cái chết rồi thì tự nhiên nó thấy khỏe rồi, mà còn hoan nghĩ đi nằm đây để mà coi thì cái chết nó tới như thế nào. Và ngài nói không phải một lần, hai lần, ba lần, trong đời này nó nhiều lần, nhiều như lắm. Và ngài nói đối với ngài bây giờ sống chết, và ngài nói tôi muốn sống như lắm. Ngài nói tôi chưa muốn chết đâu, nếu mà cái chết nó tới thì chắc nhận thôi, tôi không có cưỡng lại. Giống như cái người mà đi làm việc ấy, tới giờ mà nó lãnh lương thì lãnh lương, bây giờ tôi chết là tôi chết thôi, tôi không có cửa ngại sự sống tiếp. Tôi hiểu đây là cái luật tự nhiên, nhưng mà tôi rất là muốn sống. Tại sao mà muốn sống? Tôi chỉ biết tại sao ngày này muốn sống. Nếu mà tôi sống được, mỗi ngày tôi sống tôi sẽ học được rất là nhiều, học được rất là nhiều điều trong cuộc đời của tôi. Nói cuộc đời của ngài từ khi mà ngài bỏ trường đại học, ngài ra đời, cuộc đời là trở thành một cái trường đại học của ngài. Mỗi ngày là mỗi cái bài học, và cái bài học đó mà ngài học chưa có xong, ngài tin tưởng nếu mà học chưa xong ngài sẽ trở lại để học lại, học nữa, học tới đến ngày nào mà bài học mà nó học xong xuôi đâu vào đó ngài sẽ yên. Cho ngài nói tôi mong sống để tôi học cho xong những cái bài học, và ngày nào đó tôi biết rằng nếu mà tôi học chưa xong tôi sẽ trở lại, và tới đây chắc cũng hết giờ phải chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vấn đề nói về giải thích thì chắc gì đang lại nói lần rồi, nhưng mà làm rồi cũng có thời giờ chúng ta bây giờ được đặt ra. Đây là một vị anh giả trên pháp cho thầy nói về vấn đề đi kinh hành. Thầy sẵn đi kinh hành và thầy có dạng về vấn đề thất chắc gì. Thầy nói là khi đi kinh hành, hành giả không nhìn chỉ thấy cảm giác trong chân, mà phải để ý đến cử động cảm giác toàn thân, hoặc là cái gì biết không. Không phải coi hồi trước ông mình mới tới thì kêu cảm giác trong chân, bây giờ mình phải để ý toàn thân, để ý cử động toàn thân và cảm giác toàn thân. Tốt hơn nữa khi đi kinh hành nếu hành giả biết được trạng thái tâm của mình nữa thì rất là tốt nữa. Ví dụ mình sẽ thấy coi thì tâm mình có chánh niệm hay không, hoặc dạ mình đi mà mình có thấy thoải mái hay không. Mấy cái này các vị nào thì căng thẳng này, trong khi ngồi thì thoải mái mà trong khi đi mình thấy thoải mái này, thì nhắc tới nhắc lui đó, làm sao mà chịu cho thoải mái thì đi kinh hành nó mới có chánh niệm. Khi đi kinh hành, hành giả kiểm tra xem tâm mình đang làm gì đó, làm được làm coi thì có chánh niệm không, có chánh niệm đang có sự tỉnh thức chánh niệm hay không, hay đang suy nghĩ. Mình mỗi lần mình đi kinh hành mình phải kiểm tra xem tâm mình nó có đang suy nghĩ không, có sự tỉnh thức hay không, có chánh niệm hay không. Thì cái chuyện mà mình biết tâm mình đang làm gì này, thì cái đó gọi là tập pháp giác trị, đam giác trị giác. Nói về thầy là bảy yếu tố, trong bảy yếu tố hay thật giác chi đó, có cái này, tâm ma vi tư giác lần thứ hai, thiền giác chi, trạch giác chi, rồi tới tấn giác chi, tình bình, hị tình bình tạng, niềm trạch, niềm trạch tấn, tình bình, hị tình bình tạng, tập hại đại trái. Thì ông nói là trong thật giác chi đó, cái này mình rồi đây nói là tập pháp giác chi đó, chúng ta coi tâm mình luôn luôn coi, chúng ta coi thì có cái tâm niệm hay không, có sự tỉnh thức không, coi tâm đang làm gì, hành giả đi và luôn luôn coi tâm làm gì, trong suốt mà sinh hoạt mình coi tâm mình làm gì, thì cái đó gọi là tập pháp giác chi. Thì nếu mà nói về tập pháp giác chi á, thì thầy nói ba cái chi đầu đó, niềm giác chi, tập giác chi, tấn giác chi đó là nhân, và bốn chi sau là quả. Ba chi đầu, niềm giác chi, tập giác chi, tấn giác chi. Như vậy mình có thể nói mình tăng niềm này, tăng tập giác chi, tăng tấn giác chi, nhưng mà mình không nói mình tăng tình bình xạ được, khi tình bình xạ, khi tình bình xạ là quả, ba cái đầu là nhân. Với đứa đó mà mình tăng là tăng nhân, không tăng quả. Vì vậy mình nói ví dụ đằng này mình nói tăng bình thì thật tình không phải đâu, mà phải là tăng niềm, đúng, tăng niềm hay là tăng tinh, tăng sự tinh tấn, tăng sự tăng tập pháp. Đây là cái lời giải thích tạm tắt của vấn đề tập pháp các gì, sự động pháp các gì. Trang 42, đây là một cái lời trình pháp của một hành giả lâu rồi, đã tới mấy tuần rồi, bây giờ sư chưa có dịp nói, bây giờ xin nói lại để quý vị nghe. Quý vị hành giả đó đó, đi kinh hành ở ngoài Đam Ma Hồ đó, đi đâu khu vực đâu, Đam Ma Hồ đó, thấy có một người ngồi bệt trên đất ạ, thì trời trăm nó bệnh, quý sư nó tưởng người đó người bệnh. Thì nếu mà có bị bệnh đó, thì ông sẵn sàng tới giúp đỡ để coi chúng có thể có cần giúp con người ta ngồi bệt trên đất. Nhưng mà khi tới nơi gần á, thì thấy ông này không có bình thường gì, ông đang ngồi không tiện. Cái vị hành giả nó bực lắm. Bực là có nhiều lý do, là thứ nhất á, là đó, cái chỗ đó là cái chỗ ta đi tu hành mà bên nữ nè, là mình ngồi đó mình tiện. Thì nó bực lắm, mới nổi sân. Nó hỏi cái thầy nó có cách gì để cái tâm niệm nó đi, nó sân khởi trước khi mà tâm phản ứng, tham sân khi nó xảy ra. Câu hỏi là như vậy. Bây giờ đây này, tôi đặt một cái trường hợp có thể tôi nổi sân, khi tôi sân rồi tôi mới biết tôi sân. Thì bây giờ có cách gì mà làm để cho tâm niệm nó nằm trước rồi cái phản ứng bị sao? Thì thầy trả lời đây là thầy nói giải thích liên quan tới vấn đề tâm niệm và tự động. Nếu mà quý vị nào nghe cái tâm tự đó rồi tiêu diệt thì quý vị nghe rất là nhanh. Đối với một số hành giả mà sự tu niệm đã giỏi, đã thuần thục, tâm niệm của họ trở thành là một loại phản ứng tự nhiên, nó trở thành một loại phản ứng gần như là tự động máy móc, là tại sao gọi là tâm niệm tự động? Sự tỉnh thức sẽ theo tướng của nó và đã được duy trì một cách liên tục, là theo cái tấn của sự tấn niệm nó được duy trì rồi. Vì vậy đối với vị này, tấn niệm trở thành là một thói quen tự nhiên, nên lúc vị này thấy một đối tượng chẳng hạn, bây giờ mình đã trở hại mình thấy cái trường hợp thấy rằng, thì nếu cái vị này mà thấy cái gì đó thì tự nhiên cái tâm nó biết làm thấy, là bén gì lắm, nó tập cái nó biết liền, tức thì không phải là đợi thấy rồi sân si rồi mới biết. Sau đó nếu tâm phản ứng hay suy nghĩ làm cái xúc động và trong tâm nó sinh khởi, mình thấy rồi đã, tôi thấy là đã biết rồi nè. Thì cái nữa xúc động nó sinh khởi, tâm vị ấy cũng bắt được tức thì. Khi bắt được như vậy, tự nhiên hành giả sẽ biết lúc bây giờ sự xúc động này nên không nên, và biết rằng mình nếu mình phản ứng sẽ có tham hay sân không, biết rất là rõ. Kinh nghiệm tình tâm sinh hợp, thấy biết thấy, tâm phản ứng biết phản ứng, biết nghe xúc động biết xúc động. Do đó mà có cái sự kiểm tra liền ngay tức thì, coi cái có phản ứng nữa, nên phản ứng không phản ứng, nếu mà thấy tham sân không bao giờ phản ứng. Tức là chúng ta là nói chung là hành giả, mình và tất cả mọi người hành tinh khi thấy một người mà làm cái chuyện như vậy, ví dụ như họ ngồi tiếp mà họ nói cái gì đó, vì cái sự tánh niệm, cái sự tâm thức của mình nó yếu, do đó mình tâm mình chạy ra ngoài và chú vào tâm và tâm đối tượng, mình dùng cái chuyện đó là mình bắt vào đối tượng, mình bám vào đối tượng, mình chạy ra ngoài, tâm gần như không còn ở trong này nữa, thấy đối tượng là tự nhiên mình rất là thích, mình chạy ra. Cũng giống như ví dụ đối tượng tham, đối tượng sân, hay là ví dụ chẳng hạn như khi đi kinh hành mình thấy cái gì thích, tâm mình một tâm mình ra đó, mình quên, quên mất tánh niệm. Cho đến khi ta đùng đối tượng vào phản ứng tâm này nó bùng nổ do sự xét đối, do cái sự mà phê bình chỉ trích đúng sai thật nên không nên đẹp xấu, làm cho xong nó phản ứng, khi lúc bây giờ nó phản ứng rồi thì đâu tánh niệm mới lên, biết thấy rằng là mình phản ứng tâm mình sân và tâm mình tham. Khi mà cái tâm tham tâm sân lên mạnh hành giảm mới biết là mình đang tham và sân. Bây giờ cái câu hỏi, trả lời cái câu hỏi để cho làm sao mà tôi tập để tôi có sự tánh niệm tự động như vậy, để cái tánh niệm trở thành một thói quen tự nhiên hay tự động, máy móc hành giả phải nỗ lực rất là nhiều thì thấy rằng là có tinh tấn rồi. Nó đòi hỏi hành giả phải duy trì một cái tinh tấn liên tục, chỉ giữ tâm mình trong thành, luôn luôn giữ tâm mình trong thành hết, không cho nó chạy ra ngoài. Hành giả không để một phút giây ngừng nghỉ ghi nhận các đối tượng xảy ra, bất cứ đối tượng nào xảy ra, hành giả không cho ngừng nghỉ mà ghi nhận liên tục. Tất cả những đối tượng gì xảy ra trong thân, hành giả luôn luôn duy trì sự quan sát và thường xuyên hay biết những gì có đang xảy ra trong lúc này đó, thì giảm được sống luôn luôn sống trong hiện tại. Bất cứ cái gì xảy ra mình đều có cái chuyện hay biết hết, tâm nó thành thục như vậy rồi. Thì bây giờ muốn thứ nhất là phải tinh tấn này, thì mình thấy anh nói có hai điều kiện. Điều thứ nhất là phải tinh tấn, nó đòi hỏi hành giả phải có một cái sự duy trì, một sự tánh niệm gọi là đồng như liên tục, không có gián đoạn. Bởi vì mình chưa có được liên tục nên thành ra mình sẽ mình cố gắng để cho nó liên tục trong phút giây nào mình, trước khi mà nó xảy ra trong sau cái tăng là mình đều biết cái tên. Một cái điều kiện thứ hai nữa, muốn làm được điều này hành giả phải cố công trì trí thực tập, phải mất một thời gian lâu như thành thời. Như vậy thì muốn được có một cái tâm niệm liên tục, hành giả phải duy trì cái sự tâm niệm của mình gần như là 100%, cố gắng đó. Nó đứt mình tiếp làm, nó đứt mình tiếp làm, nó đứt mình tiếp cứ làm như vậy là rồi không có một cái gì bỏ hết, mà phải mất thời gian mới mong có cái sự thành thời. Hành giả phải kiên trì và cho đến một lúc nào đó hành giả không còn thấy cố gắng tránh niệm, cố gắng tránh niệm nữa, tránh niệm đã nằm sạc trong chờ đợi. Và thông thường chúng ta phải chẳng cố gắng gì để có tránh niệm, nhưng mà khi mà đã có, thông thường chúng ta phải cố gắng để có tránh niệm. Nhưng khi đã có, đã trì trí tập niệm một thời gian lâu, tránh niệm trở nên mấy lắm, chính mình cũng phải ngạc nhiên là không biết tại sao mà mình không, lúc đó mình không để ý mà tránh niệm đã nằm sẵn chờ. Thầy nói khi mà quý vị mà tập một thời gian lâu rồi đó, thì quý vị thấy là cứ không cần cố gắng nữa, tâm niệm nó đang làm sao đó. Và nếu mà đừng cần có cái chuyện gì tự nhiên ra nó tờ mình liền, thì tự nhiên có điều kiện, chính mình cũng ngạc nhiên, lúc đó mình không có tâm niệm sao mà tự nhiên nó tới như vậy. Ở đây Ngài Hòa Thượng Sư Minh, Ngài luôn luôn mong rằng tất cả các thiền sinh học trò của Ngài sẽ đạt được cái mức như vậy đó. Ngài luôn luôn có được cái tâm niệm tự động, đó là tâm niệm tự động, sự tỉnh thức sẽ trở thành một cái thói quen tự nhiên, không cần phải cố gắng nữa. Rồi đó thì thầy dịch ra một cái câu, người ta yêu nói bạn có thể chết nhưng tánh niệm của bạn không chết. Thế đó, cái câu đó có nghĩa là gì? Bạn có thể chết nhưng mà tánh niệm của bạn không chết. Thì sư đang sư hỏi thầy, thầy trả lời cái người mà có tánh niệm như vậy đó, cái khi mà họ mà chút mà dây phút linh tinh tâm họ rất là thật. Tánh niệm mình tập thường thường ấy, mình không chắc ạ, không bảo đảm rằng là trước khi chết mà mình có tâm niệm không, phải có tâm niệm tự động, có tâm niệm tự động. Do đó khi hành giả mà tâm cái lúc mà hấp hối á, tâm nó rất là sáng suốt, có tâm niệm. Và cái người mà chết với cái tâm mà có tâm niệm như vậy đó, ta biết tâm lý, cái tâm lý tức là cái việc sao là gì vậy? Dạ, tức sanh hả? Ta biết tâm lý là cái tức mệnh phá sanh á, tức tự đầu thai đó, tức sanh hả? Cái túc sanh đó, khi đi túc sanh, chết với tánh niệm, tái sanh khi chúng ta vì các cái tâm lý của mình trong đó có tánh niệm, vì vậy mà mình khi mà cái tâm là tái sanh đi, có đi tái sanh với chúng sanh ba lần, đi hết tất cả, và tham vô sanh vô si. Thật ra cái người này, ôi, là tánh niệm liên tục như thế là quý vị thấy chắc chắn 100% là quý vị có pháp co đi bị thế này nha, chắc chắn là, nó đường đấy. Thành ra người ta nói câu là bạn có thể chết nhưng chánh niệm của bạn không chết là vậy đó. Nghĩa là đi đâu mình cũng chết, chánh niệm luôn luôn có mặt. Nó đi sanh ý, tức là cái tục sanh lúc bây giờ nó sẽ hướng dẫn mình đi sanh, làm sự thanh tăng ở thân nhân. Hành giả có thể ưu quên, minh tâm của anh ta phải có sự tinh tấn, có sự tinh tấn, có sự tỉnh thức. Nghĩa là tâm nó làm yên hoặc làm việc không biết không, có thể không hành thôi nhưng mà biết. Ví dụ như tôi thì nghe có một số hành giả, một vị hành giả từng tháp với thầy nói tâm khi ngủ, nghe tâm nó nói, nó đối thoại, nó nói chuyện ở trong này. Mà ngủ mà đó cũng không phải là không phải là giấc mơ, thấy là không phải là giấc mơ mà cũng không phải là ngủ nữa, mà làm như tâm nó nói chuyện. Mà nó có chuyện đâu đâu không á, thì cái đó là thầy nói, đó là một tình thức có trách nhiệm trong khi ngủ. Thì dư âm của sự thực tập của mình nó kéo dài trong ban đêm, thành ra mình ngủ mình có thấy cái này cái kia rồi. Tâm nó sinh hoạt là chuyện của nó, mình không kiểm soát được. Khi ngủ tâm sinh hoạt mình không kiểm soát được, nhưng mà trách nhiệm nó thích, thành ra nó thấy cái chuyện này. Thì thầy cũng hay nói cái câu là cái thằng ăn cướp là nó cứ việc lo ăn cướp, nó không cảnh sát cứ việc lo đó. Tâm mình làm việc, tâm cứ việc làm việc, hai cái này cũng khác nhau. Thành ra giờ là bạn có thể chết nhưng mà tâm niệm bạn không chết. Hành giả có thể ngủ quên nhưng tâm anh ta vẫn có sự tỉnh thức. Đó là khi được thấy là tâm niệm bị động. Ở đây thầy có nhắc nhở nói một điều là đó, cái phong tục tập quán của cái người xứ này đó, họ ưa đi tiệm ở đường. Chắc là Việt Nam mình cũng có nữa. Hồi xưa xứ qua bên Mỹ, tôi nghe cái xứ kia nó nói có cái anh này bị anh này chạy đường bị cảnh sát bắt. Tôi nghe chạy đường, tôi nghe tao bình chạy đường, không đi lái được. Ông lái xe cái tự dân mắc rượu quá đứng xuống trái bên xe cảnh sát thì cảnh sát bắt. Nói là ông bị tiểu đường bị cảnh sát bắt. Đây là như vậy đó. Thì cái vấn đề là ở đây là họ gần như là cái thức này. Mấy khi đó đi ra ở Miếng Điện đi ra ngoài khúc thì có cái khó khăn này nữa. Lúc từ tiền hàng xóm nó thấy mấy sư cứ ngồi dưới cái cây đái ngoài. Tôi kêu tới đó mà không tiện, đi ra ngoài nó thoải mái. Giống như bên Việt Nam mình có ra ngoài đồng, nó làm cũng khỏe quá, mát mẹ. Thành ra nó có cái thói quen vậy đó. Thành ra đó là một cái lý do mình gọi là cái văn hóa làm cho mình khó khăn, khó chịu được vậy đó. Thành ra quý vị thấy khó khăn về thực tập, về thời tiết, về thực tích, thành ra có cái vấn đề văn hóa nữa. Mình đứng đứng học hạt rồi, thấy mình cũng hết rồi hết tiếng. Ở đây họ ưa thật rồi lắm, không biết quý vị có thấy không? Thành ra đó là vấn đề văn hóa, mong quý vị nhìn cho đó, nghĩa là cái khó quen như vậy. Chẳng phải là họ, quý vị, bữa nào quý vị tu niệm mà quý vị chỉ đang ngồi dân đương, quý vị thấy được cái hồi ngoài giờ đương học ngồi, họ làm thực tế là mình từng là ông hồn, nên là bạn có thể đi học, con tâm như vậy. Rồi, đây là phần liên quan tới tâm niệm tâm hỏa thứ. Bây giờ có một số hành giả từng có với thầy và nói về vấn đề phân thủy. Đây là một cái đề tài mà có nhiều cái sự phản cãi trong này. Là một hai năm về trước đã có một cái năm ngoái chỉ đi từ bệnh viện qua, thì có một số người nói với tôi là trong khi tỉnh giấc á, mấy người xung lạc vào thầy đó, thầy đấy nhìn tâm thì đi cũng điện nhìn tâm hết. Tâm bây giờ tâm ở đâu rồi? Thì cái gì mà giúp tỉnh giấc á, bây giờ là cô đứng tính đó. Cô hay nói không giao hết tại vì tâm thiện, muốn biết tâm sao tại vì tâm thiện. Thầy lúc bây giờ không có trả lời mà cũng không xác được cái điểm đó. Do đó mà khi mà nói tới tâm thiện, rất nhiều người thích nghe hoặc là tại sao mà phải đi vô đi kiếm tâm thiện. Ở đây bây giờ sáng đây thì tôi đặt cái phần trả lời của thầy rồi sẽ nói thêm chút xíu để tôi hiểu về vấn đề tâm thiện. Khi một hành giả biết quan sát nhịp đập của tâm thiện là một cái điều rất là hay. Và vì tại vì sao mà không phải là hay? Tại sao mà quan sát phần sạc, quan sát cơ thể cũng hay mà quan sát tinh thần là hay? Là bởi vì muốn quan sát cái nhịp đập này nó đòi hỏi hành giả có một cái tâm niệm mạnh để thấy được. Đâu phải là tự nhiên mình ngồi và mình thấy được. Và hành chánh thủy nó có một cái mối tương quan chặt chẽ với tâm. Nên quan sát chánh thủy mình biết được cảm thấy tâm. Và hiện tại bây giờ mình tập cái tâm này. Luôn luôn mình tỉnh thức để mình biết trạng thái tâm của mình như thế nào, tham sân như thế nào, bình tĩnh hay không bình tĩnh, yên lặng hay không yên lặng, có bị chấn động không chấn động. Thì cái chấn thủy là cái dụng cụ để mà đo lường cái sự chấn động của tâm. Nó nằm ở khoảng khu vực ngay chỗ nhân lực này. Rồi mình không có biết, không có biết chính xác nó nằm ở đâu hết, nhưng mà mình cảm nhận nó ngay cho lòng mình. Rồi đó mà khi cái việc để ý là thầy cũng nói, cái việc nhìn tâm cũng đưa tay anh chị ngay chỗ này. Tại sao tâm không có vị trí? Nếu mà mình nói tới vị trí thì nó tục đế rồi đấy. Nhưng mà cái tấn thị thì nằm cái này đúng ra cái chị tấn thị mà khi dùng chắc cũng không chụp. Tấn thị chắc nằm đâu dưới này. Họ xuôi về thì nó bên miệng mấy người họ cạn.
Nói chung thị nằm đây. Thì bây giờ trở lại, khi hành giả biết hay là lấy được cái đề mục là chống thị và là cái đối tượng bị niệm, thì nó phải cần hai điều kiện. Là thứ nhất, hành giả có cái tâm nhập định, và khi mà nếu là mình thuần thục và mình quan sát cái này, mình sẽ hiểu cái mối tương quan của nó rất là chặt chẽ với tâm. Người ta nói tâm thị cũng tương tự như quý vị thấy cái đồ, cái hạt thực địa chẳng hạn, trang thực địa để đo nhiệt độ ở ngoài. Quý vị nhìn hạt thực địa, quý vị biết cái nhiệt tế đó, quý vị biết là nhiệt độ ở ngoài như thế nào. Thì chẳng hạn như bên Mỹ có khi người ta để phân cửa sắt, người ta coi cái khi lạnh quá người ta phải mặc đồ cho ấm này. Ta. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cái hàng thực địa mà mình nói cái nhiệt tế này mà mình nói là nhiệt thời tiết thì đúng, có phải không ạ? Nó chỉ là cái phương tiện để đo và nhiệt độ. Cũng giống như cái đồng hồ điện, đồng hồ điện để nó đo cái cường độ đồng điện chạy qua, cái ampere đó, đồng hồ ampere nó chỉ bao nhiêu cường độ bao nhiêu đó, mà mình chỉ cái đồng hồ mà mình nói đây là dòng điện, không phải, nó chỉ là một cái dụng cụ nó phản ảnh lại cho biết rằng có một dòng điện chạy qua. Rồi thì tấm thị nó cũng làm cái này thôi, là nó phản ảnh được cái trạng thái tâm. Hành giả nào mà tập một thời gian thấy là nếu như mà tâm mình tích cực tự nhiên tâm suy trở lại, nó bóp, nó có thật. Bây giờ thầy giải thích thêm. Khi tôi nói với quý vị rằng đối tượng này tốt hơn đối tượng kia, tôi chỉ nhấn mạnh tới bản chất của nó mà thôi, nhắc nhở mình vậy đó. Khi tôi nói đối tượng này tốt hơn đối tượng kia, tôi nói về bản chất của nó. Đây là cái này tốt tại vì đời qua như vậy, cho nó gọi là tốt. Hành giả không nên nghe đối tượng này hay, đối tượng kia tốt, rồi mình sanh cái lòng tham muốn bắt là được. Người vị đang văn phòng sạch và đang hơi thở, tự nhiên nghe thầy nói trong thủy cứ bỏ hết cái bắt trong thủy, cái bắt không được cái ngồi đó ẻo qua ẻo lại, khổ quá, tình pháp biết chuyện nói cái gì. Khi mà mình muốn mà mình không được, tôi đang khổ lắm. Đây cũng có nhiều nạn nhân nữa, bắt cho được hơi thở, bắt hoài không được, cái khổ quá, là khổ chết đổi như sao. Quý vị nào bước qua con đường đó, quý vị hiểu. Vì vậy khi tôi nói rằng đối tượng này có con đối tượng kia, tôi chỉ nói cái bản chất của nó thôi. Hành giả không có nên nghe như vậy rồi xong lòng tham muốn. Quý vị thấy mình mà nghe mà mình muốn làm sao là mình có lòng tham đó. Hành giả không nên quá cố gắng để thấy cho được nó, vì nghe rằng có chánh niệm tốt mới thấy. Mình nghe thầy nói là ôi người nào bắt được cái này có chánh niệm tốt, thôi mình cứ ngồi đó mình ra chẳng muốn tốt mà không được gì hết. Bây giờ mình phải có thay đổi chân chánh. Thay đổi chân tánh là sao? Quan sát một cách tự nhiên thôi. Thì khi đối tượng nào sanh khởi, khi chánh niệm mình mạnh, thì mình nhận ra được nhịp của tâm thủy. Cho nên cứ được quan sát. Ví dụ nếu ông mình quan sát hơi thở ở đây, cái cảm giác ở mũi, mình cứ được theo nó. Thì là phòng sát của phòng sát. Thì nào đi theo cảm thọ, cứ theo cảm thọ. Nhưng mà khi tâm quý vị yên tĩnh, quý vị sẽ thấy nó có một cái nhịp rất là nhẹ, nó nằm ở chỗ này. Đúng, có thấy được mình bắt còn không thôi. Thì quý vị thấy đây là một cái tiến trình mà gọi là giải lộ của thầy đó. Bởi vì cách đây mấy năm khi mà tôi tới lần đầu tiên, ông bắt tôi kiếm muốn chết rồi, tôi kiếm cả. Ông có hỏi, sao thấy chứng thị không, thấy chứng thị không? Tôi nói, tôi thua. Ngồi mình tập phòng xa quét rồi. Ngồi tôi nói, tôi thấy phòng xa không? Ông nói, ráng quét rồi, chứng thị. Ngày là sư, là cũng bị cái thử thách vậy, thành ra sư cũng khổ cơ, với cái chứng thị một thời gian. Tôi biết khi tôi bỏ. Sư nói, thôi, tôi mệt quá, tôi kiếm ra, tôi thấy hoan hỷ. Ông đâu có biết làm gì nữa. À, khi mình bỏ thì người ta tới. Cái tâm thị là kỳ vậy đó quý vị. Thành ra quý vị nhớ một cái đặc tính của nó là khi mà quý vị lơ là tự nhiên nó thấy cho mình. Thành ra ông hay nói với tôi, ông nói khi mà tôi niệm tâm thị á là tôi niệm những cái dòng nó nằm đây, cái dòng này tôi mới thấy nó được. Ý là cái ý của tôi là hướng câu này tôi không có để ý, tôi không có để ý gì nó là tự nhiên nó nổi lên. Và cái này nó có một cái điều là đặc biệt nữa là khi mà tâm quý vị yên nó còn. Nếu quý vị nói rằng nó càng lúc nó càng quốc tế là quý vị cẩn thận, quý vị coi nhịp tim rồi đấy. Cái tim nó đập một chút. Khi mình càng khỏe bao nhiêu, mình ngồi tâm êm thì cái tội này nó dìu, nhịp tim nó yếu. Mà cái đơn vị không, nó thì tim nó trở lại. Khi mà quý vị mà tập mà quý vị thấy tâm nó êm, tâm thì rất là rõ. Rồi sư đó, vì một cái bình nữa là khi mà ông thầy cũng nói tâm thị sư ra, sư ra tâm thị, đến khi sư bắt được tâm thị rồi đó, nó làm chỗ này. Nó lúc mà nó không rõ, sư ra, sư kéo trong rõ, sư mặt sư hấp cả chân. Rồi con sư phụ ánh ở bên làm quả ngồi nó, đại đức tư sư một cái mặt khắc vậy. Nó nói tôi hấp quần nào đâu, nó có lắm. Rồi thầy, sư phụ quá, tôi lại đi tình ra, thầy cũng nói tôi nhìn cũng thịt mỏng kia, nó cái mặt sư hấp vậy. Như vậy là ông thầy có sao? Ông nói tôi cũng thấy hấp thiệt đấy. Thấy, bây giờ quý vị thấy đôi khi mình làm ra mình biết. tôi này nó tâm nó chấn động hết mục tiêu rồi, mà cứ được con á, cứ như vậy, khó cái mặt vậy. Đây mình có cảm tưởng là cái bất thường này nó to. Khi thiền sư nói thành dạng tập Anapana đây, nói đây là nói về hơi thở. Khi thiền sư nói tập Anapana là cái hơi thở, nên ghi nhận cho được cảm xúc nó mười, cái cảm thực cảm xúc ở đây chỗ này, đó chỉ là một ví dụ, còn nhiều cảm họ khác nữa. Cái cảm xúc này thì chỉ là một cái ví dụ mà thôi, nó có nhiều cái cảm họ khác. Ví dụ chẳng hạn không phải là cảm xúc mà đôi khi nóng lạnh. Cái gì đôi khi cô bị bắt có thể cô thấy nóng lạnh. Vì vậy nhưng khi mà tôi nói rằng quý vị bệnh qua trên này quý vị sẽ thấy cảm xúc, quý vị hiểu lầm, thường xin hiểu lầm và cố gắng thấy cho được sự xúc chạm và thất vọng khi không có nhận ra được. Cố gắng tìm kiếm một cảm giác đặc biệt nào đó là khi có tâm tham. Trong khi một thiền mà mình kiếm cho được một cái cảm giác đặc biệt nào đó là mình có tâm tham. Khi tôi tìm nó hành giả quên quan sát để thấy rõ bản chất tự nhiên những gì đang xảy ra, như nóng như lạnh như mát, vậy là mình ham, cứ ham kiếm cái xúc không à, coi chuyện nó đụng chạm như thế nào mà quên rằng là có cái diện tình nó đang xảy ra tự nhiên, có thể là nó đang nóng đang lạnh cái gì đó, rồi nó mới tới cảm xúc. Mình cứ nghe nó cảm xúc mình ráng bắt cho được cảm xúc, thành ra mình quên, mình làm không có cái thái độ trông tránh, mà khi mình tìm kiếm như vậy tức là có tâm tham rồi, mình không hiểu cái bản chất tự nhiên của nó là đang cái gì đang xảy ra, mình sống trong hiện tại, mình cứ đi tìm kiếm. Và hành giả không còn quan sát tính cách sinh học tự nhiên của nó nữa, nghĩa là khi mà mình không biết bản chất tự nhiên của nó thì cái sự sinh học tự nhiên của nó mình đâu có hiểu, vì mình ham đi tìm đi kiếm mà. Khi mình kiếm cho được một cảm thọ đặc biệt nào đó là mình có tâm tham, mà khi mình thấy hệ tham mà đứng đó là sân đi bị cảnh, tại sao kiếm ra là mình không sân bực bội mình tu không được. Kiếm cho được cái cảm thọ là tham, mà kiếm không được là không sân. Khi kiếm được rồi ngã vào cái sân khởi, do đó hành giả phải cẩn thận quan sát chuyện nào sân khởi. Khi thiền tập quý vị thấy ngã nào nó cũng xây mình hết được cái trên. Thì khi kiếm cho được tạm thọ rồi mình đi kiếm thì mình có tâm tham, và kiếm không ra là có tâm sân. Mình kiếm được rồi là mình có cái tâm ngã mà mình cố được mình đấy. Ừ, ông thầy nói tôi kiếm ra được rồi. Thì quý vị thấy có một lần thầy nói mình sống ra mà không có tiền nào chứ sang coi là không tới đường đi lưu, đường đi bên mặt người ta cũng anh tính lùng lùi trước mặt mình. Thành ra làm sao mà mình sống mà mình sinh hoạt làm sao mà để cho không có chuyện nào là tạo một cái vấn đề tu niệm rất là nhiều. Đó là một vấn đề liên quan tới chính trị. Ai cũng bình hết trơn. Thầy còn mưa lắm đâu bình. Bây giờ muốn, bây giờ ta bình là sao? Ta bình là việc tư chân là sinh dị tình khác rồi đó. Nếu hôm nay ta bình nghĩ bữa. Nắng thầy ta tôi nghĩ bữa. Mà bình là ta nghĩ ta bữa nữa. Bây giờ thầy. Hai bình hành giả chánh pháp còn nói như thế này, điều thưa quý thầy là bình hoàn có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân. Đây là một cái sự quan sát của hành giả quan sát thưa quý thầy, thấy rằng bình hoàn có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân, nó có thể do thời tiết, do thực phẩm. Do đó chúng ta nên chuẩn bị, bởi vì bình hoàn nó sẽ sinh ra bất cứ lúc nào. Đây là cái lời mà hành giả góp ý với thầy rồi. Và khi mà nó sanh khởi như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta có cái tâm chấp nhận. Đây là cái vị hành giả đã quan sát thấy có những người xung quanh mình đau ôi khổ sở quá, thì nói rằng bình hoàng là không biết lúc nào, bất cứ lúc nào nó cũng có thể phát khởi ra, và khi mà nó phát khởi ra thì nó làm mình khổ phải lắm. Do đó mình phải chuẩn bị tâm thần tốt để ta tới mình phải đi đạo Phật. Thì đây là câu trả lời của thầy. Cái sắc của chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi bốn yếu tố, thì nó chỉ sắc, tức là nếu mà khi muốn hiểu thì nó chỉ thân cũng được. Sắc của chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi bốn yếu tố: danh nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Hồi nãy hành giả nói chỉ hai thứ thôi, thời tiết và vật thực. Bây giờ thầy thêm nữa, có bốn tới bốn luôn, có nghiệp, có tâm nữa, và ảnh hưởng tới cái sắc của mình, thân của mình. Tứ đài đất nước gió lửa, đất và nước, lửa và gió. Quý vị thấy hai yếu tố đất nước lửa gió, đây là hai cặp mà phải đánh nhau hoàn, là đất đánh với nước, lửa đánh với gió, và đánh đấu tranh không của mình, đất đánh với nước, lửa đấu với gió trong cơ thể mình. Thì quý vị thấy vì lý do đó mà nó ảnh hưởng cái bình hòa là tại vì vậy. Bốn cái yếu tố này, đất nước gió lửa này, nó không bao giờ nằm yên, nó cứ xung khắc nhau. Do đó điều mà chúng ta cần làm là tập sao cho có chánh niệm và có tâm sắc.
để giữ tâm yên trước một cái cuộc chiến mà không hồi kết thúc. Bạn phải thông minh lắm, đánh giặc nhau vào thành ra mình phải quyết định có cái tâm trạng để đối đầu với cái chuyện mà nó sẽ cho mình tay bò hút nhau và rồi hồi kết ở trong này nó đánh lộn nhau ở ngoài mình làm theo luôn. Do đó là cái điều quan trọng làm sao mà tôi nhìn tôi có tâm trạng trí tuệ sẽ giúp đỡ cho chúng ta biết tập trung bị trước để tránh trường hợp bất quân bình có thể xảy đến. Nghĩa là khi mà chúng ta tu hành là tự nhiên chúng ta có trí tuệ, trí tuệ giúp chúng ta biết cái tâm hồn cái chi để tránh những cái chuyện cái thân này nó bất quân bình, cái tay đau ổn định hoặc là xảy đến. Ví dụ nghĩa là làm cái gì cần làm để mà bảo tồn cái sức khỏe của mình, ví dụ cẩn thận trong vấn đề ăn uống, mặc đồ cho ấm, hay là gì đây, nếu mà tay lạnh quá thì đừng có đi lên trên thuyền đường ngồi chẳng hạn, có thể gì đó. Mình tất cả là mình làm cái trí tuệ nó sẽ dắt dẫn, nó chỉ chỉ dẫn cho mình, nó chỉ cho mình biết thì tới vô ở trong thuyền tay đường mà ăn cái món đó là được, mình biết thế nào là được, và mình cũng không có dám được tới. Hay là mình biết rằng mình ăn mình thời tiết là mình có cẩn thận, mình mặc ấm, mình lên trên đường mình sẽ bình. Hay là ví dụ như trời nóng quá mình đi tắm, đây mà trời nóng quá mình cứ đi tắm cũng cẩn thận đó, có khi mình làm dễ dàng mình bình. Thì đó là những cái đó là cái trí tuệ nó sẽ giúp cho mình biết trước để mình chuẩn bị. Thành ra hành giả nói tiếp rằng biết như vậy biết nghĩa là cái bệnh hoạn nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, do đó làm biết như vậy nên để tâm này không làm thân đau hơn bằng cách chấp nhận. Nguyên giả này muốn nói là đã hiện như vậy rồi thì mình chấp nhận, mà khi chấp nhận thì là cái thân này nó đau một thì nó đau thêm một thôi, cho còn mình cái tâm của mình không chấp nhận làm cho thân mình đau 2, 3, 4. Vì tôi như vậy cũng hay nói và khi quý vị đau mà nên mà quý vị cứ nghĩ rằng bây giờ nó đau quá làm cho quý vị đau thêm nữa. Nguyên giả này nói rằng như vậy đó, nghĩa là khi mà nó đau ốm nó xảy tới mình phải làm sao mình có cái sự chấp nhận, còn không thôi nữa thì là thân sẽ đau. Thân và tâm đều góp phần vào bình hoạn của chúng ta, thân rồi đau và tâm cũng đau nữa. Lúc mà cơn đau tự nên khốc liệt, hành giả này nói rằng như vậy mà mình phải duy trì tâm niệm để giúp cho tâm mình thăng bằng lúc mà mình đau này. Vậy thì cái đau nó đến bất cứ lúc nào mình cũng hay biết, do đó mà hành bộ phận của chúng ta là làm sao tu niệm được duy trì cái tâm niệm để cho cơn đau tới cũng có tâm niệm rồi mình vượt qua được cái cơn đau mà qua này. Thì câu đấy thầy nói là gì đây, rất là cái cơn đau mà quá khốc liệt rồi đó, thì cái tâm niệm thôi nó chưa có đủ, tâm niệm thôi nó chưa đủ để mà giữ cái tâm của mình. Thì khi mà quý vị đau quá thì khi quý vị niệm niệm cho nó phải chịu nổi, bởi vì lý do đó quý vị thấy trong khi đau ông nói mình phải thoải mái thư giãn thoải mái tâm niệm, nhưng mà đau quá chịu nổi thì phải tự chung cái lời hướng dẫn như vậy đó. Hay là sao mình xúc coi xúc người mình của mình thôi, tới một lúc nào đó mà mình chịu hết nổi là mình phải đợi, bởi vì mình tâm mình còn yếu mà. Thì ông nói tới ngược lại là trong trường hợp này nếu cái cơn đau mà nó quá nặng thì thôi đó, thì tâm niệm của quý vị là mình không có đủ đâu, bây giờ phải làm sao đây, cần phải có thêm tâm niệm, có chứ là cần phải có thêm trí tuệ. Quý vị thật nhiều trí tuệ là được vun bồi từ trước, bây giờ đó là mình tâm niệm không đủ mà bây giờ phải có trí tuệ. Thì trí tuệ nó có được do cái sự thực tập của mình vun bồi trí tuệ của mình, có cái sự hiểu biết chúng ta cái sự thực tập của mình có được cái sự hiểu biết này, khi chút nó nằm yên đó và lúc mà khó khăn nó sẽ giúp mình. Nhưng tuệ giác khôn mạnh sâu sắc giúp cho hành giả giữ tâm mình yên khi đang nằm. Đây thầy muốn nói những cái tuệ của vipassana, nhưng mà trong cái ví dụ là thầy lại nói về thánh đạo quả. Ví dụ như thầy nói một cái vị Arahant á, ngài đắc đạo quả Arahant á, các ngài không còn tâm sân nữa, bởi vì không có tâm sân, do đó bao thân thể trong ngày đâu có phản ứng, mình phản ứng mình khó chịu mình mè nhèo trong này là tại cái tâm sân của mình còn. Còn cái gì a la hàm các ngày không có tâm sân, thành ra bất cứ cái gì nó xảy ra dù cơn đau nó bao nhiêu chăng nữa tâm các ngày cũng có phản ứng. Thì đây là một cái trường hợp giả thuyết là những cái tề giác, những cái đào quả mạnh hùng mạnh như thế này là nó vượt qua được hết, tâm không có bị gì hết. Quý vị nghe cái câu chuyện của ngài Anuruddha của mình, ngài bị bệnh rất là nặng, rồi các sư huynh đệ của ngài hỏi làm thế nào mà sư huynh có thể giữ được cái mặt vẻ mặt có vẻ bình thản như vậy trong khi mà chúng tôi biết rằng sư huynh bị cái bệnh này. Rồi ngài A Lâu Đà trả lời rằng tại vì sự an trú trong tu sĩ. Và khi vị thấy ngài A Lâu Đà là ngài là A La Hán, thành ra tâm của ngài rất là bình ổn, không có bị dao động gì đâu. Cái ý thầy là muốn nói như vậy, những cái tuệ giác tức là những cái tầng mà thánh đạo quả khi mà nó có sức mạnh như vậy nó vượt qua được tất cả.
Vì vậy tôi có nói với quý vị, nhắc quý vị ngay từ lúc này, đây là thầy lấy động thái.
Thưa quý vị, đó ngày hôm nay sẽ